Kính chào quý thính giả. Hôm nay Chủ nhật, chương trình phát thanh nguồn sống đến với quý vị sẽ có các tiết mục sau đây. Mở đầu là giờ thờ phượng suy tôn ca ngợi Chúa. Sau đó là giây phút chúng ta cùng nhau suy niệm lời Chúa trong Thánh Kinh. Và bây giờ, mời quý thính giả cùng chúng tôi dâng tiếng suy tôn ca ngợi Chúa. Mở đầu cho giờ thờ phượng hôm nay, chúng ta hãy cùng nhau đọc bài Tín điều các sứ đồ. Mời quý thính giả cùng chúng tôi đọc bài Tín điều các sứ đồ. Tôi tin Đức Chúa Trời toàn năng là Cha, là đấng tạo nên trời đất. Tôi tin Jesus Christ là con độc sanh của Đức Chúa Trời và Chúa chúng ta. Ngài được đầu thai bởi Thánh Linh, sinh bởi nữ đồng trinh Mary, chịu thương khó dưới tay Pôn-sơ Phi-lát, bị đóng đinh trên thập tự giá, chịu chết và chôn. Ngài xuống âm phủ, đến ngày thứ ba, Ngài từ kẻ chết sống lại, Ngài thăng thiên, ngồi bên hữu Đức Chúa Trời toàn năng là Cha. Từ đó, Ngài sẽ trở lại để xét đoán kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin Thánh Linh, tôi tin Hội Thánh Phổ Thông, sự cảm thông của Thánh Đồ, sự tha tội, sự sống lại của thân thể và sự sống đời đời. Amen.
Lòng con yêu Ngài, hiến
Trong phần đọc Thánh Kinh hôm nay, mời quý thính giả cùng chúng tôi mở Thi Thiên thứ 43.
Thi Thiên này là bài cầu nguyện của một người đang gặp khốn khó vì các thế lực gian ác bất công chung quanh đang hà hiếp mình. Sau khi nghĩ đến sự giải cứu của Chúa, thì người ấy được vui mừng và lòng tràn đầy hy vọng. Đây là Thi Thiên 43. Đức Chúa Trời ơi, xin hãy đoán xét tôi và binh vực duyên cớ tôi, đối cùng một dân vô đạo. Hãy giải cứu tôi khỏi người dối gạt, không công bình. Vì Đức Chúa Trời ơi, Chúa là sức lực tôi, cớ sao Chúa từ bỏ tôi? Tại sao tôi phải ở buồn thảm? Vì cớ kẻ thù nghịch hà hiếp tôi. Cầu Chúa phát ánh sáng và sự chân thật của Chúa ra, để dẫn tôi, đưa tôi đến núi thánh và nơi ở của Chúa. Bây giờ tôi sẽ đi đến bàn thờ Đức Chúa Trời, tức là đến cùng Đức Chúa Trời, là nguồn vui vô tận của tôi. Hỡi Chúa là Đức Chúa Trời tôi sẽ lấy đờn cầm mà ngợi khen Chúa. Hỡi linh hồn ta, cớ sao ngươi sờ ngã và bồn chồn trong mình ta? Hãy trông cậy nơi Đức Chúa Trời, ta sẽ còn ngợi khen Ngài nữa. Ngài là sự cứu rỗi của mặt ta và là Đức Chúa Trời ta.
Tiếng em vào nhắm khuya,
lời Chúa là
Lạy Chúa là Cha thương yêu của chúng con. Biết bao nhiêu người trên đời này không có được niềm vui trong Chúa hôm nay. Chúng con cầu xin Chúa thăm viếng thương xót bằng cách này hay cách khác, cho đồng bào chúng con được biết đến Chúa, cho biết tìm đến con đường niềm vui, hy vọng, thương yêu. Cho mỗi chúng con được hạ mình xuống tôn thờ Chúa hôm nay, để cho tình thương của Chúa dạt dào qua đời sống của chúng con, lan tràn đến những người khác sống ở bên cạnh chúng con. Chúng con cầu xin Chúa ban phước cho dân tộc của chúng con trong ngày hôm nay. Chúa giải cứu chúng con ra khỏi mọi tai ách, mọi điều hư xấu trong đời. Cho chúng con được chuyên lòng hướng về Chúa, để lời Chúa truyền vào linh hồn của chúng con. Chúng con cầu xin Chúa ở với chúng con trong thời giờ ngắn ngủi này, khi chúng con thờ phượng Chúa. Xin Thánh Linh của Chúa làm mới lại tâm linh của chúng con. Xin cho lòng của chúng con được hướng về Chúa và nếm biết ngọt ngào trong ơn cứu rỗi của Ngài. Chúng con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Cứu Thế Giêsu. Amen.
Ơn Giêsu cao sâu lắm thay, xóa sạch gian ác tôi dày. Thật miệng nơi tường thuật khôn thâu, lấy tiếng đau khe nơn màu. Cho tâm linh tôi nay trắng phầu, tươi vui thông thả trăm đường. Gió lớn lan lùng cứu Chúa Giêsu Christ đói thương. Là lúc thay ơn Giêsu sâu rộng ai ai rộng, sâu đại dương sâu thắm lai lắng cũng gió lai lắng cũng gió. Ơn yên là thay lòng có đủ vàng cho những tôi dài lắm giống tôi này. Dài dòng bao la hơn cả vi phạm tôi phạm tôi đây. Thật vượt trên gian ác tiền xấu ra tôi trên sâu ra tôi. Ô ca lớn tiếng chúng tán danh Giêsu kinh khen danh Ngài thôi. Ơn Giêsu cao sâu lắm thay, xúc động tâm hư hoài dày. Toàn quyền hành động làm nên mới, khiến kẻ tôi đến con trời. Ban cho tâm yên vui thành thời, muôn muôn năm ở thiên đường. Do lần lan lúc cứu Chúa Giêsu Christ đoái thương. Là lúc thay ơn Giêsu sâu rộng ai dài dài dòng, sâu đại dương sâu thắm lai lắng con gió lai lắng con gió. Ơn yên là thay lòng có đủ ban cho kẻ ác như tôi dài lắm giống tôi này. Dài dòng bao la hơn cả vi phạm vi phạm tôi dày. Thật vượt trên gian ác tiền xấu ra tôi tiền xấu ra tôi. Ô ca lớn tiếng chúng tán danh Giêsu kinh khen danh Ngài thôi.
Trong giờ suy niệm lời Chúa hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục nghiên cứu Phúc âm Ma-thi-ơ chương thứ 6 trong bài giảng Trên núi của Chúa Giê-xu. Và đề tài của bài nghiên cứu hôm nay là Của cải dưới đất và trên trời. Đề tài chính của bài giảng Trên núi của Chúa Giê-xu là quan hệ giữa những người tin Chúa Cứu Thế Giê-xu với Cha trên trời. Không có gì quan trọng hơn mối quan hệ này, vì bí quyết lớn nhất của đời sống theo Chúa Giê-xu là mỗi người phải sống sao cho đúng nghĩa con của Cha trên trời. Nếu biết sống theo đúng nghĩa làm con của Cha trên trời, ta sẽ tránh được hai cám dỗ lớn nhất tiến công cuộc đời của chúng ta thường xuyên. Cám dỗ thứ nhất đến với mỗi người tin Chúa ngay qua nếp sống đạo của người ấy. Là người tin Chúa, tôi có đời sống tâm linh cá nhân, riêng tư. Trong mối tường rào đó, Chúa dạy rằng chỉ có một điều phải lưu ý, đó là tôi cần nhớ tôi luôn luôn sống dưới ánh mắt của Chúa. Tôi không nên chú trọng vào những gì người khác bình phẩm, cũng không cần chú trọng nhiều về chính mình. Nếu tôi cứ giúp người nghèo, tôi không làm như thế để được người khác khen ngợi. Việc cầu nguyện của tôi cũng thế. Tôi không nên cho người khác cái ấn tượng rằng tôi là một người sốt sắng cầu nguyện lắm. Chúa Giêsu không chấp nhận những thái độ đó. Tôi phải cầu nguyện với Chúa và trong hiện diện của Chúa. Vấn đề kiêng ăn cầu nguyện cũng vậy. Kiêng ăn và cầu nguyện là để có được nhiều thì giờ chuyên biệt với Chúa, chứ không phải là để tỏ mình ra là người đạo hạnh. Chúa Giêsu nói về các điều trên ở Phúc âm Ma-thi-ơ chương 6, câu 1 đến câu 18. Cám dỗ thứ hai được trình bày từ câu 19 trở đi. Đây là khía cạnh thứ hai của đời sống người tin Chúa Giêsu trong thế giới này. Người tin Chúa sống trong trần gian, nhưng có mối tương quan mật thiết với Chúa Cha ở trên trời. Vì vậy, cuộc đời người ấy khá phức tạp. Chúng ta vẫn còn đi trên trần gian này với những việc đời và những cảm xúc về lo lắng, về áp lực và các căng thẳng. Toàn bộ vấn đề mà Thánh Kinh gọi chung là thế gian. Ta thường nói rằng người tín đồ tin Chúa phải chống lại với thế gian, xác thịt và ma quỷ. Và Chúa Giêsu nhận định rằng đó là sự mô tả ba mặt của mọi vấn đề trong đời sống chúng ta. Để đối đầu với vấn đề tin kính riêng tư, Chúa nói đến những cám dỗ từ xác thịt và ma quỷ. Ma quỷ đặc biệt lưu ý khi một người trở thành sùng mộ và tham gia vào các phương cách biểu lộ lòng tin. Nhưng sau khi dạy về nan đề đó, Chúa tiếp tục cho biết về một vấn đề khác, đó là vấn đề của chính thế gian. Thế gian là một từ Thánh Kinh dùng với một nghĩa đặc biệt. Thế gian đây không phải là vũ trụ vật lý bên ngoài, hoặc là loài người, nhưng có nghĩa là một cái nhìn, một quan niệm, một tâm tính đối với sự vật. Một trong những vấn đề tế nhị nhất mà người tin Chúa phải đối diện, đó là quan hệ với thế gian. Chúa Giêsu nói rõ rằng, làm người tin Chúa sống trong đời không phải là dễ. Chính Chúa Giêsu khi ở thế gian cũng từng bị ma quỷ cám dỗ. Chúa cũng đã từng va chạm với quyền lực và những mưu mẹo quỷ quái của thế gian này. Người tin Chúa sống trong hoàn cảnh như vậy. Người ấy sẽ gặp những cuộc tiến công khi sống đơn lẻ một mình. Còn nhiều cuộc tiến công khác khi người ấy vào đời. Vì vậy, Chúa chuẩn bị cho môn đệ Ngài từ đời sống riêng tư cho đến khi vào đời. Ta chuẩn bị sống riêng một mình với Chúa, cầu nguyện và làm nhiều việc khác như kiêng ăn và cứu giúp kẻ nghèo, nhưng làm mà không để khoe khoang, rồi còn phải sống trong đời nữa. Thế gian tìm đủ cách để hạ ta xuống và cũng dùng đủ xảo thuật để phá hoại đời sống tâm linh của ta. Ta phải luôn luôn đề cao cảnh giác. Đời sống là một cuộc chiến bảo vệ đức tin. Ta cần toàn bộ chiến cụ của Chúa ban cho. Vì nếu không có, chắc chắn sẽ thất bại. Cuộc chiến này không phải cự địch với con người đâu, nhưng là cuộc chiến tâm linh với tà ma và quỷ dữ vô hình. Chúa Giêsu dạy rằng cuộc tiến công này đến từ thế gian hay là cuộc cám dỗ vào thế tục và thường hay mang hai hình thức chính. Thứ nhất là lòng yêu thế gian và thứ hai là lo lắng, ưu tư. Ma-thi-ơ chương 6, câu 19 đến câu 24, Chúa nói đến cuộc tiến công thứ nhất, đó là lòng yêu thế gian. Ma-thi-ơ chương 6, từ câu 25 đến hết chương, là cuộc tiến công của lo lắng ưu tư trong thế gian. Chúa cho thấy rằng cả hai hình thức này đều nguy hại như nhau. Ta vẫn cần nhớ rằng, Chúa dạy cả hai việc này cho những người được gọi là con của Cha trên trời và đang sống trước sự hiện diện của Cha luôn luôn. Chúng ta cùng nhau đọc Ma-thi-ơ chương 6 từ câu 19 cho đến câu 23. Các con chớ chứa của cải dưới đất là nơi có sâu mối ten rét làm hư và kẻ trộm đào ngạch khoét vách mà lấy. Nhưng phải chứa của cải ở trên trời là nơi không có sâu mối ten rét làm hư, cũng không có kẻ trộm đào ngạch khoét vách mà lấy. Vì của cải con ở đâu thì lòng con cũng ở đó. Con mắt là đèn của thân thể, nếu mắt con sáng sủa thì cả thân thể con sẽ được sáng láng. Nhưng nếu mắt con xấu thì cả thân thể sẽ tối tăm. Vậy nếu sự sáng láng trong con chỉ là tối tăm, thì sự tối tăm này sẽ lớn biết là dường nào. Phương pháp giáo dục của Chúa Giêsu là bắt đầu bằng một lời xác nhận rất táo bạo và đồng thời là một huấn thị. Chúa đưa ra một định luật, một nguyên tắc quan trọng trước, sau đó bằng cách ôn hòa và hạ mình, cung cấp những lý do và những cách xét vấn đề khác nhau để môn đệ có thể thực hiện huấn thị. Thực ra trong uy quyền của Chúa, Chúa chỉ cần đưa ra huấn thị, nêu lên luật lệ rồi bỏ mặc cho chúng ta phải thực hành. Nhưng Chúa không bao giờ làm như vậy. Chúa đề cập đến điều luật, Chúa nêu lên nguyên tắc, rồi bằng phương cách rất nhân từ, Chúa cho biết các lý do. Chúa cho chúng ta những lý luận để giúp chúng ta và hỗ trợ chúng ta. Chúng ta không nhất thiết phải theo đúng các lý do đó, nhưng các điều đó hỗ trợ chúng ta, nhất là khi đức tin của chúng ta yếu đuối, thì các lý luận đó thật là vô giá. Như đã nói, Chúa đưa ra huấn thị đầu tiên là đừng chứa của cải dưới đất, nhưng hãy chứa của cải trên trời. Đó là huấn thị và lời khuyến khích thúc giục. Phần tiếp theo là lý do và giải thích. Đừng chứa của cải dưới đất là nơi có sâu mối ten rét làm hư, và kẻ trộm đào nền đục vách mà lấy. Nhưng hãy chứa của cải ở trên trời là nơi không có sâu mối ten rét làm hư, cũng chẳng có kẻ trộm đào nền đục vách mà lấy. Trong phần huấn thị, ta thấy cả phía tích cực lẫn tiêu cực. Chúa Giêsu đem chân lý ra trình bày như vậy, chúng ta không còn lý do nào để thoái thác cả. Nếu có ai trong hàng người tin Chúa về sau này nhận thấy phần thưởng của mình rất là nghèo nàn khi đứng trước tòa ban thưởng của Chúa, thì người đó cũng không có lý do nào mà biện bạch. Về phương diện tiêu cực, Chúa dạy đừng chứa của cải ở dưới đất. Như thế có nghĩa là gì? Trước tiên chúng ta phải tránh giải thích câu này về phương diện tiền bạc mà thôi. Vì nhiều người hay dùng câu này để áp dụng cho người giàu có. Như thế là sai lầm. Huấn thị này dạy chung cho mọi người. Chúa không dạy đừng thu góp tiền bạc cho mình. Nhưng Chúa dạy đừng chứa của cải. Của cải là một từ rất rộng và bao gồm đủ mọi thứ. Có cả tiền bạc, nhưng không phải chỉ có tiền mà thôi. Của cải có nghĩa quan trọng nhiều hơn. Chúa không quan tâm về của cải, nhưng chú trọng vào thái độ của ta đối với của cải. Vấn đề không phải là người ấy có những gì, nhưng là người ấy nghĩ như thế nào về tiền của, thái độ của người ấy ra sao. Có tiền của không phải là một lỗi lầm, nhưng quan hệ đối với tiền có thể sai. Điều này cũng đúng khi nói đến tất cả những điều gì mà tiền có thể mua được. Ta có thể đi xa hơn nữa khi nói rằng đây là thái độ đối với cuộc đời trong thế gian. Chúa đang dạy những người đã có phần thỏa mãn chính hay hoàn toàn thỏa mãn trong đời này, vì những gì họ sở hữu chỉ thuộc về đời này mà thôi. Điều Chúa cảnh cáo ở đây là một người có thể chỉ giới hạn tham vọng, sở thích và hy vọng của mình vào đời này mà thôi. Nghĩa là những gì người ấy quan tâm và nhìn theo hướng đó trở thành một đề tài lớn hơn là vấn đề sở hữu tiền bạc. Người nghèo cũng như người giàu đều được khuyên dạy là không nên chất chứa của cải dưới đất như nhau. Tất cả chúng ta đều có những của cải trong nhiều hình thức. Có thể không phải là tiền bạc. Đối với nhiều người, của cải là nhà cửa, ruộng nương, gia súc, danh vọng, địa vị, nghề nghiệp, vân vân. Tất cả những gì mà khi ta qua đời phải để lại là của cải của ta. Chúa cảnh cáo ta về thái độ chú trọng quá đáng vào những thứ tạm bợ đó, quên rằng có thể trong một giây phút nào đó mình sẽ mất hết, hay là sẽ vĩnh viễn không bao giờ thấy chúng nó nữa. Chúa Giêsu dạy là phải tránh bất cứ những gì tập trung vào đời tạm này mà thôi. Như thế ta thấy có nhiều thứ và đủ loại. Nhiều người không bị tiền cám dỗ nhưng bị danh dự, địa vị lôi cuốn. Có người tham gia vào hội thánh không phải chỉ vì tin Chúa, nhưng vì được tôn xưng, được mời mọc, có danh vị. Trong khi đó ở khu xóm không ai biết tiếng, đó cũng là một loại của cải tạm bợ. Động cơ thúc đẩy nhiều người phục vụ Chúa nhiều khi cũng là danh vọng giả dối, tạm bợ này. Những người ấy không biết rằng Chúa đã dạy, Khi các con làm xong phận sự được giao phó, hãy đến thưa với cha rằng: chúng con là đầy tớ vô ích, vì những gì ta làm cho Chúa là vâng theo huấn thị của Chúa, chứ không phải để được lợi lộc nào cả. Người tin Chúa cũng cần nhớ rằng tin Chúa là để được tha thứ tội, được làm con của Chúa, tránh xa tội ác và sống đời tốt lành hữu ích, chờ đợi ngày sống với Chúa trong vương quốc của Ngài. Tin Chúa không phải là để được lợi về vật chất trong trần gian này, mặc dù ta biết rằng khi ta tin Chúa chân thật thì Chúa chu cấp cho ta đầy đủ. Cầu xin Chúa giúp cho chúng ta có thái độ đúng với những gì mình đang có, những gì mình xây đắp và hy vọng. Vì nếu những điều này chỉ có giá trị tạm thời, không đem về thiên quốc được, thì chỉ nên có thái độ sử dụng như phương tiện, chứ đừng đặt nặng tất cả lo lắng, ưu tư vào đó. Trong bài học Thánh Kinh lần sau, chúng ta sẽ nói đến việc chất chứa của cải trên trời. Mời quý vị nhớ theo dõi. Nguyện xin chính Đức Chúa Trời bình an, khiến anh em nên thánh trọn vẹn. Và nguyện xin tâm thần, linh hồn và thân thể của anh em đều được giữ vẹn không chỗ trách được, cho đến ngày của Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta đến. Đấng đã gọi anh em rất thành tín, chính Ngài sẽ làm việc ấy.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình Thờ Phượng và bài giảng ngày Chủ Nhật. Thân mến tạm biệt quý thính giả.